Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Việt Hùng tường trình về triển lãm về nước Nhật tại thủ đô Mỹ. Hà Vũ với câu chuyện về vụ thảm sát Mỹ Lai cách đây 50 năm. Phạm Chí Dũng có bài phân tích về chính trường Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam và Trung Quốc bất đồng về tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong khi Bắc Kinh chỉ trích một tàu chiến Mỹ tới gần Trường Sa khi chưa được phép của chính phủ Trung Quốc, Việt Nam nói rằng tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Sau khi tàu khu trục USS Decatur tiến hành vào vùng 12 hải lý của bãi đá Gạc Ma và Gaven thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này bà Hoa Xuân Oánh nói rằng đây là việc làm trái phép, đồng thời tiết lộ rằng Hải quân nước mình đã cảnh báo chiến hạm Hoa Kỳ phải rời đi. Trong khi đó, phó phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Nate Christensen, nói rằng một tàu khu trục của Trung Quốc đã có hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Tàu khu trục của Trung Quốc đã tiếp cận mũi tàu Decatur với khoảng cách 45 yard, tức 41 mét, và tàu Decatur đã phải khéo léo di chuyển để tránh va chạm, ông Christensen nói hôm 1 tháng 10. Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 10, bà Hoa nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn không hài lòng và mạnh mẽ phản đối bước đi của Mỹ, đồng thời khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và các vùng nước lân cận ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng tình hình ở Biển Đông đã tốt hơn nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN. Tuy nhiên, Mỹ đã chọn cách phớt lờ ước nguyện chung của các quốc gia trong khu vực và liên tiếp có những hành động khiêu khích, bà Hoa nói. Mỹ đã lấy cớ về quyền tự do hàng hải và bay ngang để vi phạm các luật lệ cơ bản liên quan tới quan hệ quốc tế, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, cũng như gây xáo trộn ổn định và hòa bình khu vực. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng mạnh mẽ kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức sửa chữa sai lầm và ngừng ngay các hành động khiêu khích đó nhằm tránh gây tổn hại tới quan hệ Mỹ-Trung và ổn định cũng như hòa bình khu vực, và rằng phía Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, phó phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Nate Christensen, tuyên bố rằng các máy bay và tàu của Hải quân Mỹ đã thường xuyên hoạt động ở khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Như chúng tôi đã thực hiện nhiều thập kỷ qua, các lực lượng của chúng tôi sẽ tiếp tục bay, ra khơi và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, ông nói. Liên quan tới các hoạt động của tàu Mỹ ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nói tới lập trường nhất quán của Hà Nội. Theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trong thời gian qua, nhiều tàu chiến của đồng minh của Mỹ như Nhật và Anh đã diễn tập hải quân ở Biển Đông trước khi cập cảng ở Việt Nam. Về diễn biến đó, bà Hằng nhắc lại việc Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia, đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Theo nhận định của giáo sư Canthea từ Australia, tất cả các cường quốc về hàng hải đều có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì quyền tự do hàng hải và bay ngang trên biển, và rằng các tuyến đường biển qua Biển Đông có vai trò sống còn nhằm duy trì kinh tế toàn cầu. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam này nói rằng các đồng minh của Mỹ phải hành động thêm nữa nhằm góp phần vào an ninh khu vực để trấn an Tổng thống Trump, người coi nhiều đồng minh chỉ dựa vào Mỹ để cung cấp an ninh trong khi đóng vai trò ít ỏi.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Một cuộc triển lãm về nước Nhật vừa được mở cửa chào đón du khách tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, khách tham quan sẽ tìm thấy hình ảnh của nước Nhật xa xưa vào cuối thế kỷ thứ 19, trong đó có rất nhiều hình ảnh tương đồng, gợi nhớ đến những vùng thôn quê Việt Nam. Đó có thể là những thửa ruộng bậc thang ở khu vực miền núi phía Bắc hay những đồi cát trải dài ở các vùng biển miền Trung. Du khách cũng sẽ tìm thấy hình ảnh một nước Nhật đổ nát, cơ cực, với rất nhiều mất mát, khó khăn sau đệ nhị thế chiến, hay một nước Nhật hiện đại với rất nhiều đổi thay, những giá trị truyền thống đang bị thách thức với những người già cô đơn trong tuyệt vọng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ông Neil Lewis, cư dân tại Washington DC, Hoa Kỳ nói:
Very different.
Có rất nhiều đề tài, cách thể hiện và kỹ thuật chụp ảnh khác nhau trong triển lãm này. Thật không ngờ cách đây nhiều thập niên trước, thậm chí là cả thế kỷ, các nghệ sĩ đã tìm ra những cách thể hiện và kỹ thuật ấy. Riêng tôi ấn tượng nhất đối với những hình ảnh về nước Nhật sau Đại chiến thế giới lần thứ hai trong triển lãm này bởi nó khác xa với nước Nhật hiện nay.
Bên cạnh đó thì triển lãm cũng dành một không gian riêng giới thiệu về kỹ thuật in Nhật Bản trong thời đại của máy ảnh kỹ thuật số hiện nay. Không gian triển lãm này giới thiệu hàng chục tác phẩm đồ họa của nhiều tác giả và nhà in khác nhau, mà phần lớn đã được thực hiện cách đây nhiều thập niên bằng kỹ thuật in truyền thống, có nội dung phản ánh đời sống và phong cảnh nước Nhật nói chung. Tất cả đều đem lại cho du khách về một hình ảnh nước Nhật truyền thống và đầy sâu lắng của quá khứ. Thông qua hàng chục tác phẩm đồ họa được giới thiệu trong triển lãm này, thì du khách sẽ có cảm nhận về một nước Nhật đầy màu sắc và cũng không kém phần lãng mạn, khác hẳn với những tác phẩm nhiếp ảnh thông thường. Đó cũng là lý do vì sao mà công nghiệp in tại Nhật Bản lại đặc biệt phát triển trong thời đại công nghệ số ngày hôm nay. Triển lãm cũng dành một không gian giới thiệu tới du khách những thước phim tài liệu về Nhật Bản những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với khá nhiều câu chuyện ấn tượng. Tựu chung có thể nói triển lãm đã cho người xem một cái nhìn rất khác về đất nước Nhật Bản, bởi khác xa với những hình ảnh giàu có hào nhoáng của hiện tại, thì trong quá khứ, nước Nhật đã từng vô cùng nghèo khó, con người đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí, thậm chí liên tục có các chương trình thuyết minh miễn phí theo giờ cho các du khách tới tham quan.
Cách đây 50 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, một đơn vị cấp đại đội thuộc Sư đoàn 23 Bộ binh Mỹ, hay còn gọi là Sư đoàn America, đã giết chết trên dưới 500 thường dân, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, không có vũ khí trong tay, tại thôn Mỹ Lai, thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ thảm sát bị che giấu trong một năm, cho đến khi một cựu chiến binh tên là Ronald Reagan Arch viết thư cho Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao, Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Mỹ thuật lại tình tiết, thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Mỹ Lai từ đó trở thành một điểm nóng trong cuộc tranh luận về sự tham chiến của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Và cho tới nay, vụ việc này vẫn là một dấu đen trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Đánh dấu năm thập niên ngày xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington DC đã tổ chức một buổi hội thảo nhìn lại sự kiện này, quy tụ các sử gia hàng đầu và các chuyên gia quân luật để bàn về những bài học rút tỉa từ vụ thảm sát Mỹ Lai. Làng Sơn Mỹ với 4 thôn Mỹ Lai 1, 2, 3 và 4 là nơi xảy ra vụ thảm sát. Trên bản đồ hành quân của quân đội Mỹ, nơi này có tên là Pinkville. Theo tin tình báo lúc bấy giờ, Mỹ Lai là nơi đóng quân của tiểu đoàn địa phương 48 khét tiếng của Việt Cộng. Sau khi tiểu đoàn này có những hoạt động quấy rối tại Quảng Ngãi sau Tết Mậu Thân, sư đoàn American tổ chức cuộc hành quân Muscatin để truy lùng và tiêu diệt tiểu đoàn 48. Đại đội Charlie dưới sự chỉ huy của đại úy Ernest L. Medina thuộc lực lượng đặc nhiệm Baker được giao trách nhiệm tấn công vào Mỹ Lai 4. Theo các diễn giả tại hội thảo của CSIS, khi đại đội Charlie được trực thăng vận đến Mỹ Lai, họ không gặp sự kháng cự nào, chỉ gặp toàn đàn bà, trẻ em và những người lớn tuổi. Một số người đang chuẩn bị buổi ăn sáng. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, trung đội do trung úy William Cully chỉ huy đã đốt nhà, xả súng, ném lựu đạn vào những hầm trú ẩn của họ, hãm hiếp đàn bà con gái trước khi giết chết bằng súng, lưỡi lê, v.v. Việc tàn sát này không được báo cáo lên cấp chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, chỉ báo cáo là cuộc hành quân là một thắng lợi lớn với 128 Việt Cộng bị giết và tịch thu được 3 vũ khí. Con số thường dân thiệt mạng trong vụ này có thể còn cao hơn nữa nếu không có sự can thiệp của một phi công trực thăng là chuẩn úy Thompson. Lúc bây giờ, ông Thompson đã cho đáp máy bay giữa các binh sĩ Mỹ và thường dân Việt Nam để ngăn chặn không cho họ nổ súng vào thường dân. Ông cũng dọa bắn vào binh sĩ Mỹ nếu như người này không nghe theo. Ông Trent Andrews, tác giả cuốn sách The Forgotten Heroes of My Life, The Hill Thompson Story, phát biểu tại hội thảo.
Hugh Thompson trong ngày đầu tiên đã liên tục báo cáo qua hệ thống truyền tin. Ông đến gặp cấp chỉ huy của ông và giận dữ to tiếng phản đối nên đã ngăn chặn vụ thảm sát tiếp tục.
Về số phận của chủng úy Thompson sau vụ My Life, tác giả Engler tiếp lời.
Ông Hugh Thompson hoàn toàn không xuất hiện trong 30 năm. Ông bị các sĩ quan và người dân Mỹ đối xử như một kẻ phản bội. Ông thực sự là một anh hùng Mỹ Lai bị lãng quên cho tới năm 1998 mới được công nhận là một người anh hùng không những tại Mỹ mà trên toàn thế giới nữa.
Đề cập đến nguyên nhân vụ thảm sát Mỹ Lai, luật sư đại tá Fred L. Borch, từng phục vụ tại cơ quan cung pháp quân đội Mỹ hồi hưu vào năm 2005, đưa ra nhận xét.
Binh sĩ thuộc đại đội này không có kinh nghiệm chiến đấu, đang trong thời kỳ thử thách, nhưng một số binh sĩ trong đại đội đã bị thương vì mìn bẫy và một trung sĩ được đồng đội thương mến bị tử thương vài ngày trước đó, nên các binh sĩ đều lo lắng và chờ đợi một trận chiến lớn.
Luật sư Borch nói tiếp.
And so from the beginning, the soldiers are really confused.
Ngay từ đầu, các binh sĩ bối rối lúng túng, không biết cần phải làm gì, và điều quan trọng là không ai chỉ thị cho Kelly và các binh sĩ dưới quyền phải làm gì khi không gặp sự chống đối mà chỉ gặp thường dân không có vũ khí.
Tiến sĩ Gary Solis, phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến hơn 20 năm, từng tham chiến tại Việt Nam 2 lần trong tư cách sĩ quan thiết giáp. Hiện ông là giáo sư luật tại trường võ bị West Point, trường đại học Georgetown và trường đại học George Washington, phát biểu.
Tôi tin vụ Mỹ Lai xảy ra vì thiếu sự lãnh đạo, thiếu huấn luyện.
Sau vụ thảm sát Mỹ Lai vỡ lở, sư đoàn American đã mở một cuộc điều tra nội bộ do đại tá Henderson đứng đầu. Tuy nhiên, báo cáo của đại tá Henderson vào cuối tháng 4 năm 1969 chỉ nói là có khoảng 20 thực dân bị giết vì đạn lạc. Và quân đội Mỹ lúc đó vẫn cho rằng cuộc hành quân Mỹ Lai là một chiến thắng với 128 Việt Cộng bị giết. Vào tháng 11 năm 1969, sau khi báo chí vào cuộc và các nhân chứng tố cáo, quân đội Mỹ đã thành lập một ủy ban điều tra có tên không chính thức là Peace Inquiry, đặt theo tên của Trung tướng William R. Pierce, người đứng đầu ủy ban. Ngày 16 tháng 3 năm 1970, cuộc điều tra kết thúc, ủy ban trình Bộ trưởng Lục quân Stanley R. Rizzo và Tham mưu trưởng Lục quân Đại tướng Westmoreland đề nghị truy tố 12 sĩ quan về tội che giấu vụ thảm sát Mỹ Lai. 13 sĩ quan và binh sĩ khác bị truy tố về tội phạm chiến tranh. Cuối cùng, chỉ có 6 người bị đưa ra tòa án quân sự xét xử và rốt cuộc chỉ có trung úy Cully bị án tù chung thân. Trung úy Cully sau đó được Tổng thống Richard Nixon ân xá. Tiến sĩ Gary Solis nhận định về lý do chỉ có một mình trung úy Cully bị kết án trong vụ Mỹ Lai.
Tôi tin là các chỉ huy cao cấp của quân đội Mỹ lúc đó không muốn truyền thông biết được đầy đủ các hành vi phạm tội này của binh sĩ Mỹ tại Mỹ Lai, phá hoại cuộc chiến tranh đang tiến hành của Hoa Kỳ tại Việt Nam, và họ cũng muốn thảm sát Mỹ Lai bị rơi vào quên lãng. Truyền thông càng ít để ý càng tốt.
Tác giả cuốn The Forgotten Hero of My Life, The Hughes Thompson Story nói, sau khi nghiên cứu, sưu tầm tài liệu ở văn khố quốc gia, thư viện Tổng thống Richard Nixon, nhật ký ông Haldeman và hồi ký ông F. Edward Hebert, cũng như những cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, được đưa ra công khai vào năm 1976. Ông cho rằng Tổng thống Nixon đã tìm cách phá hoại hệ thống tư pháp quân đội với sự trợ giúp của các đồng minh tại Quốc hội.
Một tuần lễ sau khi tạp chí Life đăng ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai, ông Handelman, tránh văn phòng của Tổng thống Nixon, được mời vào văn phòng Tổng thống để nhận lệnh phá hoại phiên tòa để không binh sĩ nào bị kết án trong vụ thảm sát Mỹ Lai cả. Thật là xấu hổ cho cả đất nước của chúng ta.
Trung tướng Joseph B. Berger III, chỉ huy trưởng cơ quan dịch vụ pháp lý quân đội Mỹ, đồng thời là thẩm phán chủ tịch tòa án phúc thẩm hình sự quân đội Mỹ, nói quân đội rút ra được những bài học từ Mỹ Lai.
Huấn luyện
các cấp chỉ huy và binh sĩ đối phó với các vấn đề xảy ra trên chiến trường, như đối xử với những người bị bắt giữ, với tù binh, đối với việc sơ tán từng dân để có thể xác định được kẻ địch. Chúng tôi cũng có những chương trình giúp binh sĩ hiểu được các phương cách báo cáo những vụ vi phạm qua các cấp bậc chỉ huy, qua các cơ quan như Tổng Thanh tra chẳng hạn. Chúng tôi có nhiều phương cách để làm điều đúng nếu có việc gì sai trái xảy ra.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Bởi các đại hội 5 năm một lần của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên đầu nhiệm vụ làm nhân sự và sắp ghế, đặc biệt là 4 cái ghế trong tứ trụ và sống còn hơn cả là ghế tổng bí thư. Có thể cho rằng đại hội 13 vừa xảy đến ngay sau tấm màn hội nghị Trung ương 8 nhóm họp vào tháng 9 năm 2018. Nguyễn Phú Trọng đã đặt một chân vào giấc mơ lưu truyền sử xanh của ông bằng cách ngồi ngay và có thể ngồi luôn vào cái ghế chủ tịch nước bị bỏ trống sau cái chết đầy nghi vấn của Trần Đại Quang, quan chức xấu số mà đã từng một thời được Tổng bí thư Trọng sủng ái và giao nhiệm vụ đi tiền trạm ở Hoa Kỳ trước chuyến công du chính thức đến Nhà Trắng vào tháng 7 năm 2015 của ông Trọng. Sau cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị vào buổi chiều ngày 30 tháng 9 với kết quả thống nhất cao để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét và quyết định nhân sự chủ tịch nước, cái tên duy nhất được giới thiệu ấy không phải là những phương án chân gỗ mà đã khiến dư luận nội bộ rôm rã bàn tán trước đó như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch, v.v. mà té ra chỉ là Nguyễn Phú Trọng. Vài ngày sau, Hội nghị Trung ương 8 khai mạc và chỉ 24 giờ đồng hồ sau đó là một kết quả mà có thể khiến rất nhiều người kinh ngạc. Báo Đảng hào hứng công bố 100% Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu ứng cử viên duy nhất Nguyễn Phú Trọng ra kỳ họp Quốc hội cùng khai mạc vào tháng 10 năm 2018 để bầu chức danh chủ tịch nước.
Có thể khác nhiều với động tác rút mù xoa lau nước mắt bất lực trước một Nguyễn Tấn Dũng cười khẩy ngạo nghễ tại Hội nghị Trung ương 6 năm 2012 mà đã dẫn đến xúc cảm tôi bất ngờ bởi 100% phiếu thuận cho ứng cử viên duy nhất là Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Gần 3 năm sau, ông Trọng đã có thể tự hào rằng tôi không bất ngờ khi nhiệm vụ làm nhân sự bất cứ ai trừ Dũng khốn khó đến mất ăn mất ngủ đã biến vào dĩ vãng. Còn hiện tại, người sắp thừa kế ghế trống do viên cựu Bộ trưởng Công an để lại không còn đối thủ chính trị xứng đáng nào, kể cả kẻ đã chết và những quan chức còn sống. Ít nhất từ thời điểm năm 1975 đến nay, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chứng tỏ một triết lý rất đặc thù. Dù chẳng hề chứng tỏ được năng lực điều hành kinh tế xã hội và chăm sóc cho nhân dân cả về an sinh xã hội lẫn chấn dẹp nạn cường hào ác bá hoành hành từ cấp trung ương xuống các địa phương. Giới chốt bù trong đảng lại ngày càng vươn lên gần bằng với mặt bằng thủ đoạn chính trị cùng độ rung chấn của các màn xung đột nội bộ của Đảng Anh Trung Quốc. Nguyễn Phú Trọng đã vụt nổi lên như một ngôi sao trong số đó, trong bầu không khí vằn vện tia kích nổ đó. Chẵn một chục năm sau, từ thời điểm bị ví như ông giáo làng hay mang tư duy của một thầy đồ tụng kinh triết học Mác Lê và chủ nghĩa xã hội hơn là một nhà chính trị, Nguyễn Phú Trọng đã khiến không chỉ một Nguyễn Tấn Dũng lọc lõi thủ đoạn và thế lực nghiêng thành phải bị đo ván, không chỉ một tướng công an ai chết chứ quang không thể chết phải bất đắc kỳ tử, mà có thể là tuyệt đại đa số giới quan chức và cả trí thức lẫn người dân. Trước đó vẫn chỉ hình dung Trọng như một ông già gần đất xa trời, há hốc miệng ngỡ ngàng bởi năng lực vượt khó của ông ta.
Quả thực Nguyễn Phú Trọng đã thực sự tạo nên một kỳ tích đảo thua thành thắng kể từ đầu năm 2015, sau cái hội nghị Trung ương 10 mà theo rất nhiều nguồn tin không chính thức, ông ta chỉ đứng thứ 8 trong bảng tổng sắp thăm dò uy tín tổng bí thư, trong khi Nguyễn Tấn Dũng vọt lên đầu bảng. Thế nhưng chỉ trong vòng một năm sau, điều khó ngờ là bằng vào ba chiến dịch luân chuyển cán bộ với kiến trúc sư của nó là Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức trung ương và là một cận thần khi đó của Nguyễn Phú Trọng, đã tước đi đến 40% nhân sự ủy viên trung ương mà trước đó đã ủng hộ hoặc có thiện cảm với đồng chí X. Kỳ tích thứ hai chắc chắn là tại Đại hội 12, chính vào lúc Nguyễn Tấn Dũng bị một cú knockout, trong khi có tin trước đó quan chức này còn chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng cho chức tổng bí thư. Nguyễn Phú Trọng không biết làm cách nào đã khiến cho phần lớn bộ chính trị và sau đó là 100% ban chấp hành trung ương bỏ phiếu để ông ta ngồi ở đầu bàn tiệc, một suất ăn mà lẽ ra Nguyễn Tấn Dũng được hưởng vai trò thực khách. Gần 3 năm sau kỳ tích trên, Nguyễn Phú Trọng đã lập một kỳ tích chói lọi hơn cả. Nghe nói cả bộ chính trị không một ai phản đối, kéo theo 100% ủy viên trung ương đã thuần thục và hầu như chắc chắn là 100% hoặc sát nút đó, giới nghị gật trong quốc hội sẽ thuần phục một cách vô điều kiện để ông ta ngồi thêm vào cái ghế chủ tịch nước.
Những kỳ tích như vậy có thể so sánh với lộ trình trở nên uy quyền tuyệt đối của Tập Cận Bình ở Trung Hoa Đại Lục. Bây giờ thì không ngờ hoài nghi gì nữa, Đại hội 13 của Đảng Cầm Quyền dự định tổ chức tận năm 2021 vừa được đốt cháy giai đoạn ngay tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 9 năm 2018 với ghế chủ tịch nước dành thêm cho Tổng Bí thư Trọng, để hình ảnh choạng hai vai sáng chói của ông ta sẽ lướt qua năm 2021 mang tính thủ tục và kéo dài đến tận năm 2024 hoặc 2026, tùy vào mức độ thay đổi hiến pháp. Cũng không còn nghi ngờ gì về việc quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án nghi binh, và cả những phương án Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch cũng chỉ là một thủ thuật chân gỗ theo truyền thống thủ đoạn làm nhân sự, điều được thực hiện tương tự như cái cách đưa ra nhiều ứng cử viên cho chức Tổng Bí Thư, nhưng đến giờ chót chỉ chọn một người ngay trước Đại hội 12 của Đảng Cầm Quyền. Và ứng cử viên ở vào thế độc cô cầu bại đó chẳng phải ai khác, chính là chân thật Nguyễn Phú Trọng. Chẳng bao lâu nữa, Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình, nhân vật Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Và cũng chẳng bao lâu nữa, Đại hội 13 sẽ chính thức kết thúc với một ông vua của nền chính trị hiện đại mà blogger Nguyễn Huy Đức trong bài nhất thể hóa trên Facebook của mình trùng thời điểm ngày 30 tháng 9 khi Bộ Chính trị họp đã định hướng. Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Và đừng sợ tập trung quyền lực vào một người. Nhưng nhiều người vẫn nhớ như in một lời răn dạy của chính Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm 2013 khi tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ và Hoàng Kiếm trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, khi trả lời vấn đề được cử tri Nông Quang Lộc nêu ra là nên ghi vào hiến pháp Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và Chủ tịch nước làm Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp. Xin trích: cơ chế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã có nhiều ý kiến nêu ra từ mấy nhiệm kỳ rồi. Trung Quốc và Lào cũng có cơ chế như vậy. Ở nước ta, vấn đề này do đảng phân công. Còn Chủ tịch nước thiết chế bộ máy nhà nước không phải cá nhân con người cụ thể. Tuy từng giai đoạn có thể kiêm hay không kiêm là do Trung ương phân công Tổng Bí thư sang làm Chủ tịch nước. Đó là việc nội bộ, không nên ghi cứng vào hiến pháp. Cũng phải nói thật, để phòng trường hợp quyền lực quá tập trung vào một người, xảy ra cái gì nếu tốt là phúc cho dân tộc, nhưng chẳng may nếu tính toán không kỹ thì để lại hậu quả. Bây giờ chủ tịch nước lại là chủ tịch hội đồng hiến pháp nữa thì quyền to quá. Ta là cơ chế lãnh đạo tập thể. Bác Hồ nói rồi, nguyên tắc là lãnh đạo tập thể, phân công trách nhiệm cá nhân, phát huy được dân chủ thì tốt hơn. Đó là câu chuyện của quá khứ, vào lúc Nguyễn Phú Trọng tỏ ra thúc thủ trước một Nguyễn Tấn Dũng tung hoành ngang dọc trong các kỳ họp hội nghị trung ương.
Còn bây giờ, Dĩ Vãng đã không còn là nỗi ám ảnh đối với sĩ phu Bắc Hà, Minh Quân, bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo và người đốt lò vĩ đại. Một khi không còn Đại hội 13 vào năm 2021 theo đúng nghĩa đen của nó, toàn bộ những quan chức đầu sỏ hiện thời trừ Trọng sẽ ai ngồi đâu ngồi đó, sẽ không thể cục cựa gì nữa, sẽ không còn màn chạy đua quyết liệt và quá nhiều cảm xúc vào chức Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước như những đại hội trước đây. Tất cả đều bị triệt tiêu động lực cống hiến bởi tương lai sự nghiệp chính trị của tất cả đều đã đụng trần. Thậm chí vào năm 2021, nếu Nguyễn Phú Trọng muốn và còn giữ được quyền lực độc tôn trước đàn cừu của mình, ông ta hoàn toàn có thể làm như Tập Cận Bình đã làm tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không biết làm cách nào mà Tập đã khiến cả Ban chấp hành Trung ương lẫn Quốc hội chấp thuận bỏ thẳng điều khoản Chủ tịch nước không làm quá 2 nhiệm kỳ trong hiến pháp, để từ đó hướng đến tương lai ngồi nữa, ngồi mãi. Có lẽ nhân vật đau khổ nhất trong vụ ngồi mãi trên là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong vòng một năm qua, ông Phúc đã có những cố gắng đầu tiên đầy tính khuếch trương để tự vận động cho mình cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Nhưng cũng như các ủy viên Bộ Chính trị đã đụng trần, Nguyễn Xuân Phúc rất có thể sẽ phải thúc thủ ở ghế Thủ tướng mà không thể mơ mộng hơn cho tương lai liêm chính kiến tạo và hành động của ông ta.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Cẩm Châu hỏi, tôi có một vấn đề nan giải nên kính xin sự giúp đỡ của chương trình. Vấn đề là mỗi lần sau khi gội đầu thì tôi cảm thấy khát nước, cho nên sau khi gội đầu tôi phải uống một ly nước. Tôi có bị huyết áp thấp. Xin hỏi huyết áp thấp có ảnh hưởng gì đến việc khát nước sau khi gội đầu không ạ? Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi một vị thính giả hỏi về cái hiện tượng thấy khát nước sau khi gội đầu. Thì cũng như mọi khi chúng ta sẽ không có bàn về một trường hợp cá biệt vì không, nhất là ở đây không có đủ dữ kiện. Thì ví dụ như là một người nào đó thấy khát nước sau khi gội đầu và chỉ cần uống một ly nước lạnh để giải quyết vấn đề thì có thể đây chỉ là một cái thói quen. Chúng ta nếu muốn đi sâu hơn thì cũng có thể muốn biết là bình thường cái người đó uống nước nhiều hay là ít trước khi gội đầu. Một số người trước khi đi gội đầu thì người ta nhìn nước, người ta không uống, ta sợ đi vô đó, ví dụ như phải đi phòng vệ sinh. Hay là nhiệt độ của nước ngồi đâu bao nhiêu, nhiệt độ của cái phòng tắm lúc xảy ra cái chuyện đó. Và nếu mà ở một cái thẩm mỹ viện thì có nhiều khi có những cái máy hút hơi rất mạnh và có thể làm cho cái sự mất nước ở ngoài da nhiều hơn. Thì đây là những cái yếu tố, nếu mà chúng ta muốn phân tách một cách chi li thì những cái yếu tố đó có thể gây ra cái làm cho cơ thể mất nước ở người ngồi lâu chừng nửa tiếng hay là có khi cả vài tiếng đồng hồ nếu mà có chờ đợi trong một cái môi trường như vậy. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi là những cái chất hóa học thở trong lúc làm tóc, chúng ta không biết cái người hỏi ở đây làm tóc ở cái chỗ nào, thì có thể làm cho khô miệng hay là làm cho khó chịu, irritate hay không. Là vì yếu tố này cũng có thể làm cho người đó khát nước sau một cái thời gian mà phơi nhiễm, có nghĩa là expose ở trong một cái môi trường như vậy. Thì nói tóm lại, câu hỏi của vị thính giả ở đây có thể xem như là một cái thắc mắc riêng tư hơn là một cái vấn đề mà y khoa mà chúng ta cần phải bàn luận sâu xa về khoa học và giải quyết câu hỏi. Nhưng mà nhân dịp này thì chúng ta sẽ bàn đến một cái đề tài rộng lớn hơn là cái cảm giác khát nước và cái vai trò của nó trong sinh hoạt cũng như trong y khoa. Thì sau đây như là một cái thử thách cho chúng ta thuần túy về lý thuyết, thì chúng ta sẽ bàn về những cái khía cạnh khác nhau của hiện tượng khát nước, và đôi khi chúng ta sẽ có những cái chi tiết tương đối cũng hơi khó hiểu, và tôi chỉ sẽ có lẽ cần phải lặp đi lặp lại và giải thích. Thì trong cái cơ thể chúng ta nên biết là chừng hết 70% của cái trọng lượng là nước. Thì có nghĩa là ví dụ một cái người đó nặng 100 kg, là cái người rất nặng đi, thì hết có 70 lít nước ở trong cái người đó. Và nếu mà thiếu nước thì cái lượng máu sẽ thu nhỏ lại. Chúng ta biết là máu thì là một chất lỏng, và phần lớn của nó là nước. Thì nếu mà thiếu nước thì lượng máu nó sẽ thu nhỏ lại. Và cái nhiệt độ cơ thể cũng không có ổn định được. Và áp huyết thì tụt xuống, hypotension. Và tim, thận và não bộ nó cũng không có làm việc bình thường được. Ví dụ như tim thì như một cái máy bơm, muốn bơm đi thì nó cần một cái số lượng nào nước đó, thì thể tích chất lỏng thì nó mới bơm được. Và thận thì cũng cần một cái số lượng nào máu hay là cái chất dung dịch ở trong máu đi tới cái thận đó thì đủ cái áp suất thì nó mới làm việc được. Và não bộ thì cần phần lớn là chất đường để mà làm việc, thì nếu mà máu lên không đủ thì não bộ cũng không có làm việc bình thường được. Và chúng ta cũng biết là chỉ thiếu nước vài ngày là có thể, không uống nước vài ngày là có thể chết được. Trong lúc đó thì có thể nhìn ăn lâu hơn. Do đó chúng ta có cái khả năng, cái cơ thể của ta, cái cách cấu tạo của cơ thể chúng ta cho chúng ta cái khả năng là biết lúc nào là cái cơ thể cần nước thêm. Và đó là cái hiện tượng là chúng ta thấy khát nước. Trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là thirst. Thirst là thấy khát nước. Thì nói chung lúc chúng ta thấy khát nước là lúc cái cơ thể đã bắt đầu thiếu nước rồi. Nếu bây giờ chúng ta đọc báo hay là đọc trên Internet, chúng ta sẽ có nhiều người mà họ viết về sức khỏe chung chung, thì họ có nhắc đến nhu cầu là chúng ta phải uống ví dụ như cái xong cái luật 8x8, có nghĩa là 8 lần một ngày, mà một lần uống 8 ounce cho người lớn. Một ounce là chừng 30 phân khối, cũng như là có một cái số cơ sở cơ quan khoa học khuyến cáo là đàn ông phải uống tới 3.7 lít một ngày, kể cả những cái nước mà ở trong thức ăn thức uống, và đàn bà phải 2.7 lít một ngày. Tuy nhiên những cái chuyện như vậy nó không có cơ sở chắc chắn, đó là những cái khuyến cáo một cái số cơ quan và nó còn tùy trường hợp. Cho nên lúc mà chúng ta khát, chúng ta uống bao nhiêu và chúng ta uống cái gì thì nó cũng tùy theo trường hợp và tùy theo người. Thì có lẽ hướng dẫn an toàn nhất là uống nước lúc mà chúng ta thấy khát nước. Và trong những cái trường hợp đặc biệt như là chúng ta sẽ giải thích tại sao, khi như là lúc mà chúng ta vận động kéo dài nhiều giờ, ví dụ như những người họ đi chạy marathon, hay là những cái trường hợp người bệnh bị tiêu chảy nặng, nhất là những cái trường hợp mà rất nặng như là cái trường hợp mà bị dịch tả chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó cần bổ sung những cái chất ngoài cái nước, cần bổ sung ở trong cái nước đó những cái chất điện giải, là những cái electrolytes bị mất qua mồ hôi hay là phân trong cái trường hợp đi tiêu chảy, và chúng ta sẽ bàn đến chi tiết sau. Thì trước hết thì nói về lúc nào thì chúng ta thấy khát nước. Thì lúc mà máu chúng ta bị đậm đặc hơn là bình thường, ví dụ cái người đó ra nắng, chạy marathon như chúng ta nói hồi nãy, hay là mồ hôi ra nhiều quá trong những trường hợp mà đi ra nắng nhiều, thì những cái chất muối trong cơ thể ta, chúng ta trong máu nó có những cái chất muối dưới hình thức là cái chất điện giải electrolyte, có nghĩa là nó có một cái charge âm hay là dương về điện. Ví dụ như sodium thì cái electrolyte của nó là Na, mà có cái dấu cộng đó là nó có cái lượng điện dương ở trên nó. hay là những cái chất khác như là chất đường, thì những cái điện giải, những cái đường nó tạo lên ở trong đó một cái mà chúng ta gọi là cái áp suất thẩm thấu, tôi tạm dùng cái từ cũng khá xưa, nhưng mà trong tiếng Anh người ta gọi là cái osmotic pressure. Cái osmotic pressure là nó có cái khuynh hướng là nó rút, khi mà cái osmotic pressure đó nó lên thì nó có cái khuynh hướng nó rút thêm nước từ cái chỗ khác vào cái chỗ mà có osmolality, nó từ cái chỗ mà có thấp hơn. Có nghĩa là ví dụ như có hai cái dung dịch, bên dung dịch này nó có nhiều cái chất tan ở trong đó, mà dung dịch đó là dung dịch A, mà trong dung dịch B thì nó có ít hơn những cái chất tan ở trong đó, thì trong dung dịch B nó là cái osmolality nó thấp hơn, thì cái nước nó có cái chiều hướng nó đi từ cái chỗ osmolality thấp nó đi vô trong cái chỗ osmolality cao. Hay là một cái ví dụ khác là chúng ta thấy khi mà nước biển nó có muối nhiều ở trong đó, nó tiếp xúc với cái nước ngọt nó không có muối nhiều, thì nó có cái khuynh hướng là cái muối nó đi vô trong cái chỗ nước ngọt, và cái nước ngọt nó đi ra nó pha loãng cái nước biển. Thì trong cái tình trạng quân bình, nếu cái mức thẩm thấu là cái osmolality, là chúng ta đo có bao nhiêu cái đơn vị nó tan trong đó, thì bao nhiêu osmol trong một kilogram đó, hay là còn khi chúng ta nói là osmolarity, viết là chữ R, thì khi đó một cái chi tiết thì chúng ta đo bằng cái thể tích của nó. Thì khi trong cái cơ thể của chúng ta, nếu mà cái cơ thể của chúng ta nó bình thường, thì cái mức osmolarity đó ở trong tế bào, thì nó phải ngang với cái mức ở ngoài tế bào để cho cái nước đi vô đi ra nó quân bình. Và cái mức ngoài mạch máu, ở trong mạch máu nó cũng phải ngang cái trong cái tế bào đó thì nó quân bình với nhau. Thì trong cái não bộ của chúng ta nó có một cái bộ phận tên là hypothalamus, là nó nằm ở phía dưới cái phần thấp dưới đáy của cái não này. Nó gọi là hypothalamus. Thì trong đó, trong cái hypothalamus này, nó có những cái trung tâm hay là những cái nhóm tế bào nó phụ trách là nó giữ cái cơ thể của chúng ta bao nhiêu là bình thường, thường thường 37 độ, hay là xê xích một chút, hay là nó điều khiển cái giấc ngủ, hay là điều khiển cái cách mà chúng ta muốn ăn nhiều hay là ăn ít, về cái khẩu vị, về cái appetite của chúng ta có thèm ăn hay không. Có nghĩa là nó phụ trách những cái căn bản điều hành trong cái cơ thể của chúng ta, giống như mình ở trong một cái nhà thì nó cũng có cái máy điều hành nhiệt độ bao nhiêu, lúc nào tắt đèn, lúc nào bật đèn, thì cái cơ thể chúng ta nó có cái hypothalamus nó phụ trách cái việc đó. Thì ở trong cái hypothalamus đó nó còn có một cái trung tâm nó kiểm soát là chúng ta có khát hay không và có cần uống nước hay không. Thì làm sao mà nó biết được? Thì tùy theo những cái tín hiệu nhận được từ những cái thụ thể, là những cái receptor của cái hypothalamus, thì nó những cái thụ thể gì nó đo cái gì? Thứ nhất là nó đo cái chất muối natri sodium và đo những cái chất muối khác ở trong máu, và cho biết khi mà nó có tín hiệu cho biết là những cái chất này nó đậm đặc quá, nó lên quá cao. Ví dụ như chúng ta mất nước nhiều quá đi, thì cái máu nó cô đọng lại, cái chất đó nó lên nhiều quá, nó cao. Nói cách khác, nói khoa học là osmolality của máu nó cao lên. Thì cũng như là nó căn cứ trên những cái thụ thể, những cái receptor khác gửi về báo cho biết là cái thể tích của máu bị giảm quá thấp, là hypovolemia. Ví dụ như một cái người đó họ đi phơi nắng lâu quá, họ đi marathon thì họ mất nước thì cái lượng máu họ giảm xuống, hay là cái người đó họ bị thương họ chảy máu lượng xuống, thì lúc đó có những cái thụ thể, những cái receptor nó báo biết là cái bây giờ cái thể tích máu nó xuống thấp quá rồi. Và hay là có cái receptor nó cho biết là cái áp huyết, cái pressure ở trong cái mạch máu chúng ta thấp quá, thì lúc đó hypotension. Thì khi đó cái hypothalamus nó nhận được những cái tín hiệu như vậy, nó sẽ cho cái não bộ là những cái phần cao cấp ở trên trên cái vỏ não, những cái tín hiệu là biểu là bây giờ uống nước đi, là chúng ta cái cơ thể cần phải uống nước thêm vào, có nghĩa là chúng ta ý thức là cảm thấy khát nước. Thì cũng để cho nó dễ hiểu một cái chuyện nó hơi khá phức tạp, thì tương tự là ví dụ như bây giờ một cái bà nội trợ hay là một cái người đầu bếp, chúng ta đang nấu một cái nồi cháo. Mà nếu mà chúng ta thấy cháo nó quá đặc thì có nghĩa là cái osmolarity của trong cái nồi cháo nó lên quá cao và chúng ta muốn giữ một cái mức nào nó lỏng hơn. Hay là nếu mà chúng ta thấy mức nước ở trong nồi quá thấp thì có nghĩa là lúc đó là cái thể tích của cháo nó giảm quá thấp, nó bay hơi nhiều quá rồi. Tương tự như trong cơ thể chúng ta nó bị hypovolemia, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy cái người nấu bếp là cần phải cho thêm nước vào nồi. Thì tương tự thì cái hypothalamus nó cái làm việc cũng tương tự như vậy. Nó thấy bây giờ cần thêm nước vô cơ thể chúng ta và nó biểu cái đầu óc của chúng ta hiểu là bây giờ khát nước đi, là phải uống thêm nước để mà tái lập quân bình ở trong cơ thể. Tuy nhiên khi mà cần uống nước thì uống nước loại gì cũng là một cái vấn đề quan trọng. Ví dụ chúng ta trở lại những cái người họ chạy marathon hay là họ đua xe đạp trong nhiều giờ liên tiếp thì họ mất nước nhiều vì chạy mồ hôi. Là một chuyện, mồ hôi họ ra nhiều và cái mồ hôi nó bay hơi đi để làm cho cái cơ thể họ đừng có nóng quá, nhưng mà trong lúc đó thì nó làm cái cơ thể mất nước. Hoặc là họ thở nhanh thì cái hơi ở trong hơi thở chúng ta nó cũng có chứa nước nữa và nước nó sẽ bốc hơi ra làm chúng ta mất nước và sẽ có một cái lượng nước càng lúc càng nhiều nó mất qua cái mồ hôi và cái hơi thở của cái người chạy marathon đó. Nhưng mà cái nước trong mồ hôi nó không phải là chỉ là nước không. Chúng ta khi mà mồ hôi chúng ta nếm ở trên cái môi có thể chúng ta thấy là mồ hôi nó mặn. Sở dĩ nó mặn như vậy là nó có những cái chất muối ở trong. Ví dụ như thường nhất là natri hay là chúng ta nói thường là sodium. Và cũng có potassium, nó cũng có magnesium và cũng có luôn cả calcium ở trong đó. Cho nên nếu mà khi chúng ta chạy marathon chẳng hạn mà chúng ta thấy thiếu nước mà chúng khát nước chúng ta chỉ uống nước lạ thôi. Là tất nhiên là tôi xin dịch tạm nói là cái plain water là chỉ nước thôi, không có cái gì trong đó khác, là nước lạ thôi. Thì nó không có tốt. Mà lúc đó chúng ta phải uống một cái dung dịch nào nó có chứa những cái chất điện giải thay thế. Những cái chất điện giải chúng ta đã nói sodium, potassium này ở trong, nói trước đây. Ví dụ những cái có những cái dung dịch họ bào chế cho những cái vận động viên thì ta gọi là sports drink, cái bên Mỹ phổ biến nhất thì người ta hay dùng Gatorade, thì trong đó nó có những cái chất muối ở trong cùng với đường để mà cung cấp thêm calories. Và những cái người bị tiêu chảy nhiều mà cũng mất những cái chất điện giải ngoài cái chuyện mất nước và họ mất nhiều trong cái nước mà từ mất từ phân thì đặc biệt là nó có nhiều potassium, khác với là cái người mà bị ói mất nước thì họ mất sodium nhiều, cái người đi tiêu chảy thì họ mất cái potassium nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn cho họ uống nước để mà phục hồi cái lượng nước đó lại, trong tiếng Anh người ta gọi là oral rehydration, tức nghĩa là phục hồi cái lượng nước trong cơ thể bằng cách uống, chứ không phải là lúc nào cũng phải cần truyền vào nước biển trong mạch máu. Thì trong cái nước mà mình cho họ uống thì cũng cần có những cái chất này nó để thay thế. Ví dụ như là trên thị trường ở bên Mỹ thì có một cái chất nước rất là phổ biến gọi là Pedialyte. Thì trong Pedialyte đó nó vừa có nước, nó vừa có đường, nó vừa có những cái chất muối như sodium, potassium và một số chất khác để mà giúp thiết lập lại cái quân bình ở trong cơ thể. Nhưng mà đại khái trong những cái trường hợp mà không có nặng lắm hay là những cái đứa bé nó lớn khá lớn hay là người lớn thì chúng ta có thể thay cái lượng nước đó bằng cái nước canh. Thì trong canh nó cũng có muối, nó cũng có potassium nếu mà chúng ta bỏ một cái số rau cải ở trong hay là trong cháo hay là chúng ta bên Mỹ người ta hay dùng cái chicken soup là khi nào bệnh cảm nóng hay gì đó thì thường là chicken soup thì nó cũng thay thế cái lượng nước và những cái electrolyte và một số calorie nữa mất trong lúc mà bị nóng sốt cao. Hay là chúng ta thì cũng có món cái chanh muối thì trong đó nó cũng có muối, sodium chloride, nhưng nó có một số chất khác. Thì nếu mà chỉ là dùng nước lạ, nhất là uống nước nhiều quá thì có thể gây biến chứng nguy hiểm do rối loạn những cái chất điện giải. Một trong trường hợp điển hình là ví dụ như một cái số đứa bé. Ở đây nó không có phải là khát nước lắm nhưng mà người ta cho nó bơi trong hồ bơi. Mà có nhiều cha mẹ cho đứa bé chừng 9-10 tháng nó bơi trong hồ bơi. Thì nhảy xuống nước thì nó không biết, nó thấy nước là nó cứ uống vào nhiều. Từ khi mà nước nó vô, nó làm lỏng cái những cái chất máu, chất muối ở trong cái máu của nó. Và những cái đứa bé này khi mà cái osmolality ở trong cái dòng máu của nó quá thấp thì cái lượng nước nó đi vô phía trong của những cái tế bào, nhất là cái tế bào bộ óc của nó quá nhiều và chúng có thể làm co giật và rất là nguy hiểm. Thì ngoài ra cái là uống có thể gây biến chứng nguy hiểm đó là chúng ta phải chọn trong tùy trường hợp mà nên uống cái gì. Đó là nói là những cái lúc mà chúng ta bị thiếu nước trầm trọng, còn những cái lúc mà thiếu thường thì có lẽ an toàn nhất là cứ thấy khát nước thì cứ uống. Thì ngoài ra chúng ta cũng nên để ý một cái vấn đề nữa là cái bộ phận mà dưới não, hồi nãy chúng ta nói là cái hypothalamus đó, nó còn sản xuất thêm một cái chất nội tiết là vasopressin. Và cái chất này nó được cái tuyết tuyến ở trên đầu, bên cạnh đó chúng ta có một cái tuyến nhỏ, nó gọi là pituitary gland, là chúng ta gọi là cái tuyến yên, tại vì nó nằm ở trong một cái hốc, nó giống như là cái yên đặt trên con ngựa. Thì cái tuyến này nó hypothalamus thấy thiếu nước, biểu nó là bây giờ tiết ra một cái chất gọi là vasopressin, và cái chất đó nó đi vào máu, nó đi tới cái thận và nó ra lệnh cho cái thận giữ nước lại nhiều hơn và giảm bớt cái được cái số lượng nước bị thải ở trong nước tiểu. Cho nên chúng ta thấy là cái hypothalamus một đằng nó biểu chúng ta uống thêm nước vào, nhưng mà ngã kia cho an toàn nó cũng biểu cái thận phải giữ nước lại nhiều hơn. Cho nên cái chuyện này cũng đã từng xảy ra là một số người họ chạy marathon rồi họ sợ bị thiếu nước, rồi họ uống nước nhưng mà họ uống nhiều quá, thì khi đó nó cũng sinh ra vấn đề là tại vì lúc đó cái thận của họ đã được lệnh ở trên đem xuống là đừng có tiết nước ra nhiều nữa. Cho nên họ nếu mà cái người mà uống nước của họ cứ nghĩ là phải càng uống nhiều càng tốt thì nó không có phải là như vậy. Bây giờ một số trường hợp bệnh mà chúng ta cũng cần để ý là một số người ta chúng ta đã nói là trong cái hypothalamus ở trong óc của chúng ta nó có những cái thụ thể, những cái receptor nó đo cái nồng độ muối ở trong máu, ở trong cái máu của chúng ta. Thì nếu mà những cái receptor này một số người bị già, tuổi già thì họ nó hư, nó không có làm việc nhiều, hay là những cái người đó họ một cái bệnh gì ở trong cái pituitary gland hồi nãy chúng ta nói cái tuyến yên đó, họ nó hư hại, nó không có giữ được nước được, hay là cái thận của họ bây giờ trên kia nó có chất vasopressin, nó biểu cái thận là phải giữ nước lại nhiều đi, tại vì cơ thể nó cần nhiều nước, nhưng mà cái thận của họ lại bị hư trục trặc cái gì đó, nó không có nghe cái lệnh đó, nó cứ thải cái nước ra thật nhiều ra ngoài nước tiểu. Thì những cái loại bệnh nhân như vậy họ bị mất nước ở trong nước tiểu quá nhiều, và có nhiều người họ phải cần uống đến chừng 10 lít nước một ngày để mà giữ cái mức quân bình nước ở trong người. Thì cái bệnh này chúng ta gọi là cái bệnh đái tháo nhạt, thì chúng ta đi vào cái danh từ khoa học cho nó tiện hơn là người ta gọi là diabetes insipidus. Có nghĩa là diabetes có nghĩa là cái nước nó đi qua cái người đó nó thật nhanh, đi vào miệng nó đi ra, đi tiểu ra quá nhiều. Và insipidus có nghĩa là nhạt, nếu mà nếm cái nước tiểu đó thì nó không có thấy cái mùi ngọt để đó, một cái vị ngọt để mà phân biệt với lại những cái người mà chúng ta thường hay gọi lâu nó là tiểu đường, hay là ở Việt Nam bây giờ gọi là đái tháo đường, là diabetes mellitus. Thì những cái người mà bị diabetes mellitus, những cái người bị đái tháo đường là những cái người họ bị một cái cơ chế khác. Họ có cái đường glucose trong máu quá cao, cho nên cái nó được tràn vào trong cái nước tiểu là thải ra ngoài thận, và vì nó đi ra ngoài thận nó kéo theo nước quá nhiều là lý do khác. Còn trong lúc những cái người mà diabetes insipidus á, là cái những cái đái tháo nhạt á, là không phải cơ chế giống như vậy, mà vì cái cơ thể vì một cái lý do nào đó nó không có giữ nước lại được. Thì cho nên hai cái nhóm người bị diabetes, một bên là insipidus là nhạt, một bên là ngọt là đái tháo đường, thì hai người đều cùng là mất nước, cùng phải uống nước thiệt nhiều vô, nhưng mà hai cơ chế khác nhau và hai cái bệnh khác nhau. Và hai cái loại bệnh nhân này đều uống thuốc nhiều mặc dù là nguyên nhân khác nhau, và cái từ trong y học người ta gọi là polydipsia, có nghĩa là cái bệnh uống nước quá nhiều. Thì bây giờ chúng ta có thể trở lại cái trường hợp của vị thính giả đặt cái câu hỏi, thì cho nó vui thì chúng ta thử viết một cái kịch bản của cái trường hợp tương tự như cái chuyện của vị thính giả, mà căn cứ trên những cái căn bản mà về sinh lý học mà chúng ta vừa bàn. Thì có thể là vì bệnh nhân ít uống nước, vì có thể đi làm sợ phải đi tiểu nhiều, có thể nhiều nơi làm việc người ta không có cho đi phòng tắm nhiều lần. Thì có thể là cái vị một số người họ uống nước ít và họ cũng ít ăn có muối, thì có thể là áp huyết của họ thấp, và có thể là bệnh nhân sợ ăn ít, một số người họ ăn ít là vì họ sợ mập, và thêm một lý do nữa để mà huyết áp của họ thấp, mà cái chuyện này cũng thường gặp ở các phụ nữ Việt Nam. Thì có thể là trước khi đi gội đầu, một số người sẽ không uống nước trước, sợ đi vào phải đi tiểu gián đoạn cái công việc gội đầu của mình. Mà trong đó thì người ta dùng nước nóng để mà gội đầu, và nhiệt độ máu ở trên đầu cổ nó tăng lên, làm những cái thụ thể ở trong cái hypothalamus nó báo động là cái nhiệt độ trong cơ thể lên là cần phải nước để mà xài trong cái việc giảm nhiệt độ xuống. Thì ngoài ra nếu mà phòng tắm hay là cái chỗ mà gội đầu nó cũng nóng, và ngoài cái chuyện gội đầu còn tắm nữa bằng nước nóng, thì những cái hạt mồ hôi làm việc nhiều hơn, và mồ hôi bốc hơi để giảm nhiệt độ cơ thể và làm mất một cái lượng nước của cơ thể, thể tích máu giảm, cũng như là cái osmolality là cái độ đậm đặc của chúng ta, những cái chất tan ở trong máu chúng ta. Hồi nãy chúng ta nói cái osmolality có thể nó tăng và báo hiệu cho cái bộ óc của người đó, hypothalamus biết là cần phải bổ sung thêm nước cho cơ thể và ra lệnh khát nước quá thì bây giờ phải uống nước đi. Và bệnh nhân uống ly nước, có thể là cái ly nước lớn hơn bình thường, và từ từ thì tái lập được quân bình. Thì đó chỉ là một cái kịch bản mà giả tưởng mà thôi. Chúng ta sẽ tìm cách để giải thích một cái hiện tượng có thể là đơn giản thôi bằng một cái căn bản về sinh lý học mà chúng ta đã bàn ở trên. Và cũng khó mà chứng minh là có thiệt xảy ra thật không trong một cái tình huống nhẹ nhàng như là cái việc mà gội đầu làm gây ra khát nước, mà như tôi đã nói ở trước đây là có thể là do một cái thói quen, mà cũng có thể là do cái chuyện gì sâu xa hơn. Thì ước mong đây là một cái dịp chúng ta cùng học hỏi về cơ chế từ cái việc mà tiêu xài nước của cơ thể. Lúc nào thì chúng ta thấy cần thêm nước và tại sao chúng ta thấy cần thêm nước và cho chúng ta cái cảm giác khát nước. Rồi chúng ta uống nước và chúng ta sẽ cần uống nước loại gì trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Và sau đó thì chúng ta lập lại cái quân bình, có nghĩa là cái tình trạng bình thường của cơ thể chúng ta. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Climate. Climate là danh từ, có nghĩa là dạng thức thường xuyên của những tình trạng thời tiết ở một nơi cụ thể, khí hậu. Ví dụ, tropical climate, khí hậu nhiệt đới, severe climate, khí hậu khắc nghiệt. Tại Hội nghị Khí hậu Thế giới ở Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới chứng tỏ khả năng của mình đương đầu với tình trạng biến đổi khí hậu.
U.S. President Barack Obama urged more than 150 world leaders to rise to this moment at the UN Climate Summit in Paris. Addressing the leaders at the start of 2 weeks of talks, Obama said their efforts will be measured by the suffering that is averted and a planet that is preserved. China is the world's top emitter of greenhouse gases, and the U.S. is second. The UN summit will include 2 weeks of negotiations in an attempt to reach a deal aimed at steering the global economy away from its dependence on fossil fuels.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo vào lúc khởi đầu 2 tuần đàm phán, ông Obama cho biết những nỗ lực của họ sẽ được đo lường bằng sự đau khổ mà họ giúp tránh được và một hành tinh được bảo tồn. Trung Quốc là nước thải những loại khí nhà kính hàng đầu thế giới và Mỹ đứng thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc sẽ bao gồm 2 tuần đàm phán trong một nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm đưa nền kinh tế toàn cầu khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thành ngữ rise to something có nghĩa là chứng tỏ khả năng mình có thể ứng phó được với một tình huống bất ngờ, một vấn đề nào đó, v.v. Động từ emit là phát ra những thứ như ánh sáng, nhiệt, âm thanh hay khí. Greenhouse gas là khí gây hiệu ứng nhà kính như carbon dioxide, và fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch. Một số những người giàu nhất thế giới như tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg cùng với 20 nước nữa đang hợp tác chống lại tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch.
Some of the world's richest people are also teaming up to fight climate change. The co-founder of Microsoft has recruited billionaires such as Amazon's Jeff Bezos and Facebook's Mark Zuckerberg and 20 countries to boost research and development in clean energy. Bill Gates announced the Mission Innovation Initiative at the Paris Summit, pledging billions of dollars of investment in clean energy technologies. His group will advance the basic research done by governments by putting in private capital to change the way energy is produced and consumed. Gates had earlier pledged $2 billion of his own money for this effort.
Bill Gates công bố chương trình mới có tên là Mission Innovation, sứ mệnh cải tiến, tại hội nghị ở Paris, cam kết cấp hàng tỷ đô la đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch. Nhóm của ông sẽ thúc đẩy những nghiên cứu cơ bản do chính phủ các nước thực hiện bằng cách dùng vốn tư nhân để thay đổi cách thức mà năng lượng được sản xuất và tiêu thụ. Trước đó, ông Gates đã cam kết 2 tỷ đô la vốn riêng của mình cho nỗ lực này. Cùng động từ team up with somebody nghĩa là hợp sức cùng ai đó để cùng làm một việc gì đó. Research and development là nghiên cứu và phát triển, và private capital là vốn tư nhân. Lịch sử 3.000 năm trồng ô liu của Tunisia đang bị đe dọa vì mức độ khắc nghiệt của tình trạng biến đổi khí hậu. Mời bạn tìm hiểu qua câu chuyện sau đây.
Finally, Tunisia's 3,000-year history of olive farming is under threat because of the extremes of climate change. Tunisia is one of the world's leading olive oil exporters, but around 80% of its 80 million olive trees manage to survive solely on rainwater. That means that with rising temperatures and reduced rainfall, olive oil production in the country could be significantly reduced. One report predicts that output could be halved by 2050. Tunisia is addressing the challenge by preparing new irrigated plantations and switching to local olive tree varieties that are more resistant to drought.
Tunisia là một trong những nước xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu thế giới, nhưng khoảng 80% của 80 triệu cây ô liu của Tunisia tồn tại được hoàn toàn nhờ vào nước mưa. Điều đó có nghĩa là với nhiệt độ tăng lên và lượng mưa giảm đi, sản lượng dầu ô liu của Tunisia có thể giảm đáng kể. Một báo cáo dự đoán rằng sản lượng có thể giảm một nửa đến năm 2050. Tunisia đang ứng phó với thách thức này bằng cách chuẩn bị những đồn điền được dẫn nước tưới tiêu mới và chuyển sang những giống cây ô liu địa phương có khả năng chịu hạn tốt hơn. To be under threat là đang bị đe dọa. Extremes là mức độ lớn nhất hay cao nhất của cái gì đó. Động từ irrigate có nghĩa là cung cấp nước tưới tiêu bằng đường ống hay kênh rạch, và resistant to something có nghĩa là chống chịu được với cái gì đó. Climate còn có nghĩa là một thái độ hay một cảm giác chung, một bầu không khí hay tình hình ở một nơi cụ thể.
The migrants travel in groups at night to avoid the human smugglers living in a climate of fear.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.